dưới đất muôn ngàn Bồ Tát hiện lên, đầy uy nghi chắp tay đồng thanh phát nguyện: nguyện chi giữ kinh pháp hoa, nguyện lưu bố kinh pháp hoa mãi đời sau, mong cúng dường Đức Thích Ca. Và khi ấy chư Phật đầy khắp mười phương, từ nơi thân phóng quang dài xa khó lường, rồi le lưỡi lên mãi hơn trời phàm thế như tán dương, bằng thần thông công đức của kinh tối thường. Chư Phật tăng hăng và đồng thời khẫy móng tay, âm thanh ngân dài địa cầu sáu cánh lung lay, nương nơi thần lực này chúng sanh đều thấy phân thân Thích Ca và đa báo Như Lai. Cõi chư thiên vội dùng tiếng hay ca ngợi, khắp hư không đều vòng vang lời tán không ngơi. Ngàn phương xa bao chúng nhân xanh vui mừng, tung chuỗi hoa hương châu ngọc mong cúng dường Đức Thích Ca. Liền khi ấy muôn vật vừa dãi về đây, tụ thành mây hóa ra màn che khắp nơi, mười phương cõi thông với nhau thành một nước, không chướng nhau mà tạo nên thế giới pháp thân nhiệm màu.
Phật giáo Bồ Tát chủ hương hạ đường chùa Thiện Lâm, chúng con thành tâm tôn thờ kinh Phật, kinh bạch hòa thượng Kinh Minh, kinh bạch Chư Tôn hòa thượng Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, hôm nay nhân ngày 14 tháng 5 năm Quý Mùi, cơ sự nghiệp đạo tràng chùa Thiện Lâm được an quan cung đốc hòa thượng thượng trí Hạ Hoàng, phó chủ tịch hội đồng trị sự trưởng ban và pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự đại hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, viếng thăm tại trường chùa Thiện Lâm, gồm chương trình như sau: qua giới thiệu thành phần tham dự và cung thỉnh hòa thượng có đôi lời nhắc nhủ cũng như sách tăng kinh văn trên bức tường tu học. Tiếp theo đó là tâm sinh hạ trường tỉnh lễ hòa thượng và gặp tạ ban tổ chức, cuối cùng là hồi hướng với bạn. Sự nghiệp nào hơn bằng sự nghiệp hoàn truyền kinh pháp? Nhìn lại dòng lịch sử sau khi Đức Thế Tôn thành đạo vô thượng Bồ Tát, phát xứ thuyết pháp độ sanh, lần lượt đem giáo pháp trên trái thấy diễn bản khắp mọi nơi. Hôm nay vì tinh thần truyền thừa Phật pháp cũng như đạt hậu tập mai sau, ban trị sự hạ trường chùa Thiện Tâm chúng con được vinh dự cung đón hòa thượng thượng trí Hạ Hoàng, trưởng ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, quan lâm về đạo tràng chùa Thiện Lâm trước viếng thăm các an sức khỏe của Kitô tôn Thiện Đức. Sau có đôi lời phát dụ nhằm tất tâm chiêu tâm trên đường phụng sự đạo pháp phục vụ dân tộc. Qua hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban toàn pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh xin trân trọng giới thiệu. Chúng con xin cung kính giới thiệu hòa thượng Thích Thiện Thành, chứng minh ba đại diện Phật giáo quận sáu thiền trụ hạ trường chùa Thiền Tâm xin trân trọng giới thiệu. Chúng con xin cung kính giới thiệu thượng tọa Thích Giác Hà, ủy viên ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, phó thiền chủ hạ trường chùa Thiền Lâm. Chúng con
thiền chủ cùng thiền trưởng đại chúng, thiền trưởng cùng chánh đại diện Phật giáo quận sáu, chức. Tôi nhận thấy từ khi Phật giáo chúng ta thống nhất cả nước đến hôm nay đã trải qua nhiều cái giai đoạn khó khăn, nhưng ban đại diện lúc nào cũng nghĩ tới tăng ni và Phật tử, cho nên mỗi năm đều có tổ chức thiết hạ an cư cho chư tăng ở tại chùa Thiền Tông, và là cái nơi cho tất cả các Phật tử chọn an lành ở chùa Quốc của Tam Bảo. Và chùa Thiền Tông cũng là cái nơi mà có nhiều Phật tử tới đây để học hỏi giáo lý và chuẩn bị trong đời sống tu hành của mình. Đó là điều đáng mừng, đáng khích lệ và đáng biểu dương. Tôi xin thay mặt cho Thừa Thiên Đại Hội và Ban Chỉ đạo đã tư kết hạ của Thành phố Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh xin biểu dương Ban đại diện Phật giáo quận 6 và tăng ni Phật tử chùa nhà. Kính quý vị, Phật giáo chúng ta được truyền thừa đến hôm nay thì tại đất nước này đã trên 2000 năm. Trên 2000 năm đó chúng ta trải qua những cái giai đoạn thăng trầm vinh nhục của đất nước, trong đó có vinh nhục của đạo Phật chúng ta. Khi nào Phật pháp hưng long thì đất nước hòa bình thịnh trị, khi nào Phật giáo suy đồi thì đất nước chúng ta rơi vào cảnh bị ngoại bang chi phối. Tại sao vậy? Vì chư tăng là cái nơi mà tiêu biểu nhất cho đạo đức của dân tộc, cho nên chư tăng có sống đúng theo đạo pháp, có trao dồi đức hạnh, có xứng đáng là người tiêu biểu. Thì lúc bây giờ đất nước chúng ta nương vào cái hình bóng tăng già, cái đạo lực của tăng già mà tự phát triển đạo đức của chính mình. Sử đã chứng minh cho chúng ta thấy điều đó. Cái thời thịnh trị nhất của đất nước chúng ta thường nhắc đến đó là thời kỳ Đinh Lê Tý Trần trong quốc triều đại đó. Thì tại sao thịnh trị? Vì bốn thời đại này vua chúa luôn có một cái niềm tin ở Tam Bảo và tin tưởng đạo lực ở các thiền sư, tin tưởng Tam Bảo, tin tưởng đạo lực của các thiền sư. Cho nên lúc bây giờ Phật pháp chúng ta có điều kiện phát triển. Điều kiện phát triển đó là cái điều kiện chuyên tâm tu học và thiền pháp. Tu học và thiền pháp chánh pháp là cái nhiệm vụ mà thiêng liêng của tăng già chúng ta. Tại vì có học, có tu, có chính đạo thì bây giờ mới đem cái đạo đó ra mà truyền cho người. Còn ngược trở lại, những thời kỳ Phật giáo suy đồi, Phật giáo bị ngược đãi thì cái vấn đề học và tu của chư tăng không đạt được kết quả cao, cho nên không ảnh hưởng tốt vào cái cuộc đời. Từ chỗ đó đã bị thân quá và bị nô lệ ở nước ngoài. Đó là kinh nghiệm lịch sử. Phật giáo chúng ta ngày nay được cái may mắn và đất nước thống nhất từ năm khi bắt đạo Phật Thích Ca cũng được thống nhất sinh hoạt chung trong giáo hội. Tuy 20 năm qua chúng ta có những điều mà chưa thực hiện được theo hoài bão ước lao của mình, là biết nhiều hệ phái và nhiều địa phương lâu nay chúng ta sinh hoạt khác biệt nhau, cho nên bây giờ tập hợp trở lại thành một giáo hội thì những điều dị biệt đó chắc chắn nó còn phải tồn tại một khoảng thời gian, và từng bước chúng ta khắc phục những cái tồn tại đó để rồi tất cả các hệ phái trong giáo hội chúng ta đều coi như anh em một nhà, con một cha, quyết tâm xây dựng đạo pháp và gìn giữ độc lập của đất nước, thì chừng đó Phật giáo chúng ta mới thật là lớn mạnh. Ngày hôm nay chúng ta có cái điều đặc biệt nữa là đối với chính quyền có cái trọng thị về Phật giáo chúng ta, cho nên chúng ta được phép độ người xuất gia, được mở trường đào tạo tăng ni chúng ta từ sơ cấp, trung cấp và đại học, cũng như trên đại học. Thì với cái điều kiện tốt này, tôi tin tưởng nhân tài trong Phật giáo chúng ta, trong giáo hội chúng ta từng bước sẽ tân xuất và sẽ làm được những cái việc tốt hơn ở trong cái hệ của chúng ta hôm nay. Tuy nhiên trường lớp chúng ta có sẵn, nhưng mà cái vấn đề chất lượng đào tạo chúng ta phải nói là chưa cao, và đồng thời cái sự tu hành và cái tính tâm chúng ta chưa vững đối với cái thế hệ này. Vì vậy mà giáo hội chúng ta chủ trương thúc luyện thân tâm, trao dồi giới đức, xuyên tu tam vô học Phật. Đây là chủ trương thích hợp nhất, tức là xuyên tu là chính. Tại vì có học nhưng mà không có tu thì làm sao có đạo lực, mà không có đạo lực thì không thể cảm hóa được những người xung quanh chúng ta. Vì vậy mà giáo hội chúng ta chủ trương tu để tăng cường đạo lực của từng cá nhân chúng ta, để cái đạo lực chung của giáo hội chúng ta được lớn mạnh lên, thì đó là làm cho Phật pháp chúng ta và nước nhà chúng ta thân thành. Thì trong cái mùa án vương kiết hạ này, cái mục tiêu chúng ta đề ra là phải tăng cường cái đạo lực, tăng cường đạo lực, cái phần này là phần chính. Thì như vậy làm thế nào để tăng cường cái đạo lực? Đó là cái vai trò của hòa thượng thiền trụ, cái trách nhiệm của hòa thượng thiền trụ lớn lao ở cái đạo lực có hay không là tùy thuộc ở cái sự tu hành của chúng ta, tùy thuộc ở cái độ gia công thiền định của chúng ta mà có cái đạo lực. Cho nên tất cả các trường hợp chúng ta đều đặt ra là thiền trụ. Thiền trụ là gì? Là cái vị chịu trách nhiệm chính ở trong cái trường hợp đó về phẩm tâm linh. Cho nên ngày xưa thì tất cả các vị thiền trụ được chọn đó là những người đạo cao, đức trọng và ở luôn ở trong thiền trụ, làm cái trụ cột cho trường hạ. Thế mà ngày nay thì cái điều kiện của chúng ta, cái hoàn cảnh của chúng ta không cho phép chúng ta làm được như vậy. Do đó mà đa số các vị thiền trụ thì đều ở tự viện riêng và chỉ nhận cái trách nhiệm là thiền trụ, mà đích có sinh hoạt sống chung đặc biệt nhất đó là cái vấn đề toàn thiện chung với đại chúng. Cho nên cái đạo lực của vị thiền chủ không thể tỏa sáng được ở trong đại chúng, và cũng không tiếp tâm của các thiền sinh để mà tăng cường đạo lực. Kinh nghiệm bản thân tôi sẽ giúp làm được một số việc cho giáo hội suốt mấy chục năm qua, là nhờ tôi có một khoảng thời gian 8 lần tu học ở bên Nhật Bản. Trong cái khoảng thời gian này, tôi thường tới các cái hiện tượng để học và tu. Tôi có thấy cái vai trò của vị thiền chủ vô cùng quan trọng. Nếu thiền đường nào mà vị thiền chủ đắc thiện thì ở trong cái thiền đường đó đại chúng tự nhiên an vui, thanh tịnh và giải thoát. Thiền đường nào mà vị thiền chủ còn ở trình độ thấp về tâm chính thì nơi đó phần nhiều có những vấn đề xảy ra. Cái đó là kinh nghiệm ở trên cái bước đường tu của tôi. Cho nên ở đây chúng ta nói là thiền đường, thiền chủ hay là tọa thiền, thì cái thời gian và tu tập này của chúng ta mang cái vấn đề tính rất nhiều, nhưng mà về cái nội dung thì chưa được cao. Tại vì cái giờ tham thiền của chúng ta, cái giờ tham thiền của chúng ta thì phần lớn các cái trường hạ chỉ giữ vào khoảng độ 30 phút. Nhưng mà trong vòng 30 phút tu thiền đó, thì cái này đối với tôi nghĩ là quá ngắn. Thì 30 phút này là chỉ đủ nhập và xuất đó. Thì như vậy là chúng ta mất tối thiểu là 20 phút rồi. Thì trụ trở lại chỉ còn là 10 phút. Thì như vậy sau một ngày 24 tiếng đồng hồ, nhưng mà chúng ta chỉ trụ thiền được tối đa là 1 phút, thì so với cái đời thường của chúng ta quá ít, cho nên cái đạo lực chúng ta không thể cao được. Nên cái nghiệm tu đó, tôi thấy cái điều này rất là rõ. Cho nên khi mà tu thiền và tăng cường đạo lực thì cái điều đó này chúng ta phải nhắm vô cái thực chất của thời tu này, chứ không phải là hình thức trong đạo lực. Nên trong 30 phút mà nhiều vị chưa trụ được phút nào thì cái trường hợp này lại là bắt đầu xả. Tại vì vào thiền nhưng mà chắc gì 10 phút chúng ta định tâm được. Cho nên 10 phút mới ở trong cái giai đoạn tôi gọi đó là điều thân, là điều thức. Thì như vậy là chúng ta 10 phút này chưa làm xong. Cho nên nhiều khi chúng ta kéo dài cho tới suốt 30 phút mà điều thân và điều thức chưa xong, thì như vậy là tiến độ, tức là chúng ta chấp nhận cái lời thiền. Thì ngày này sang ngày khác ta có cái thiền hình thức nhưng mà chưa vào thiền được, thì cái này cũng có thể là chưa có. Cho nên những người tu này còn nhiều không có đạo lực, không có đạo lực thì tuyệt vọng đó, không có định tâm, không có định tâm thì không có sức thuyết phục quần chúng, không thể làm gương tốt cho cuộc đời. Đó là cái việc mà vô cùng quan trọng. Cho nên khi tôi vào thiền đường, một cái thiền đường lớn mà tôi vào đó tu tập thứ tuần lễ, đó là chùa Tổng Trì ở bên Nhật. Cho nên chùa Tổng Trì ở bên Nhật, tôi bước chân vào thiền đường tu một tuần lễ, tôi có sức thán phục những người tu hành này. Thực chất là tôi nghĩ là họ đắc thiện và đắc đạo, cho nên nó có sức cảm hóa con người chúng tôi rất lớn. Tại sao chúng ta có thể khẳng định được như vậy? Là đi vào thiền đường chúng ta thấy nó có cái sức sống về tinh thần, cái sức sống về tâm linh mà bình thường chúng ta tìm thấy ở đâu. Cái sức sống tâm linh, cái sức sống tinh thần trên chỗ này nó xuất chất đất đây của Phật Phật, đó là đạo lực. Mà chính cái thiền này, chính cái đạo lực này nè, chẳng những nó có sức thuyết phục người dân, mà nó còn thuyết phục luôn cả người đây của. Đó là cái cách mà tổ chức tu họ. Cho nên đi vào trong cái thiền đường này nè, nếu mà bình thường như thế này thì chúng ta không lấy được. Phải có một cái quá trình tu tập thì chúng ta mới nhận ra được cái điều mà như tôi vừa nói. Bây giờ trong thiền đường này nó quy định cho tất cả các thiền sinh, tức là những người mà tu tập đây đó, một ngày không được ngủ quá 2 tiếng đồng hồ. Trong một ngày chúng ta không được ngủ quá 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà chúng ta cũng không được quyền mệt mỏi. Cho nên không mệt mỏi, không bệnh hoạn, không mệt mỏi, không bệnh hoạn mà không ngủ, thì cái chỗ này nó quy định cho chúng ta người đại thần đã đáp thủy. Cho nên cái người mà thức đắc thiện thì cái chỗ họ sẽ tham thiện hay là ngủ. Đây là cái việc mà quan trọng để làm được đó. Một vị thiền sinh chúng ta có thể tập sự. Hôm nay chúng ta ngồi nửa giờ, ngày mai chúng ta có thể tăng lên 40 phút, ngày mốt chúng ta có thể tăng lên 1 giờ. Trong suốt một cái mùa an cư hay là trong suốt một cái mùa tu thì mỗi ngày chúng ta sẽ có cái tăng trưởng. Tại vì nó tăng trưởng cái thời gian tu, chứng tỏ rằng nó tăng trưởng cái sức thấm sâu vào đạo của chúng ta, nó tăng trưởng cái đạo lực của chúng ta. Tại vì bình thường lâu nay chúng ta chưa tu thì quý vị ngồi nhớ giờ chúng ta thấy bắt đầu mỏi mệt, nhưng mà tu được vài bữa chúng ta quen rồi thì ngồi nửa giờ rồi là tới 1 giờ 2 giờ. Tôi có nhìn thấy các vị thiền sư, thiền sư trường này là đây chúng ta gọi thiền chủ, tất cả vị thiền sư này có thể là ngồi thiền như vậy ngồi suốt cả ngày. Thế nên ngồi suốt cả ngày, ngồi suốt cả đêm cũng không ăn, không uống, cũng không ngủ. Thì đây là đó là cái vị đại thiền rồi. Thế là đại thiền rồi cho nên không ăn mà không thấy đói, không uống mà không thấy, không ngủ mà không thấy mệt. Cho nên bao giờ sa mô cương trường chúng ta cũng nhìn thấy cái vị thiền chủ luôn ngồi ở trên cái bồ đề. Bồ đề tức là ngồi trên cái tấm hình mà có. Thế cứ nhìn thấy như vậy thì bây giờ tất cả các thiền sư, các thiền sinh nhìn thấy như vậy đó, tự nhiên tâm chúng ta sẽ ra tính trọng và theo cái thiền chủ để mà tâm. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta làm gì kiếm ra được một vị thiền chủ có thể 24 tiếng đồng hồ ngồi không nằm, không ăn, không uống? Tôi nghĩ là Việt Nam chúng ta khó có. Cho nên vì không có cái vị như thế, hay nói cái khác là không có đắc thiền, không có đắc thiền thì lúc bây giờ cái lực chúng ta yếu, không thể đi vô được đấy. Tại vì tâm thanh tịnh thì bây giờ nó tác động quá qua đại chúng thanh tịnh, còn tâm chúng ta còn dao động thì ảnh hưởng qua đại chúng cũng phải dao động theo cái tâm này của chúng ta. Chỗ này nữa tôi muốn nhắc cho đại chúng thấy cái đạo lực chúng ta còn kém, cái đạo tâm chúng ta có, chứ mà đạo lực chúng ta chưa cao. Đạo tâm chúng ta có, cho nên chúng ta mới xuất gia học đạo. Phật tử đạo tâm có, mới xem ra không tới chùa nghe pháp, mới đem tài sản cúng dường hết lòng hộ đạo. Đây là đạo tâm, cái tâm lòng của chúng ta là có. Nhưng mà từ cái đạo tâm này đó biến thành là đạo lực rồi, nó không bị phản cách. Và phải hạ thủ công phu. Hạ thủ công phu thì lúc bây giờ có cái hành quả này. Nên trên cái bước đường tu hành ấy, thì hình thức chúng ta thấy đều giống nhau. Còn cái hạ thủ công phu của từng cá nhân, từng thị trường, từng trường hạ đó thì tôi thấy có khác nhau. Nếu chúng ta phát hiện những cái điều khác nhau này, những cái điều đặc thù này mà tự phát triển cho chính mình ấy, thì về sau chắc chắn các vị có thể gánh vác được những cái phật sự quan trọng của giáo hội và làm cho giáo hội chúng ta vững mạnh. Tuy như vậy, bây giờ một vị thiền tăng mà chưa có khả năng ngồi được 24 tiếng đồng hồ, không ăn, không ngủ, không uống, thì như vậy chúng ta thấy kém. Bây giờ ta hạ xuống bước, ta hạ xuống bước thấp hơn, thì có phải không? Tức là 24 tiếng đồng hồ thì chúng ta cần có một vị thiền sư ngồi thiền liên tục, không ăn, không uống 12 tiếng, có chưa? Thế nên trong trường hợp này của chúng ta có vị thiền tăng nào mà ngồi thiền nửa ngày? Và lên đây đó là cái trường hợp mới có nửa ngày chứ chưa được một ngày. Cho nên nửa ngày không ăn, không uống và không ngủ, không nằm nữa, ngồi luôn. Đó là một cái việc đó mà khó làm. Thì bây giờ đó, nửa ngày chúng ta làm chưa được thì chúng ta hạ xuống bước nữa. Tức là hạ xuống bước nữa tức là còn lại 1/4. Tức là mấy tiếng, tức là 6 tiếng. Còn bây giờ thì chúng ta cho từ 6 giờ sáng tới 12 giờ trưa ngồi thiền, hoặc là 12 giờ khuya cho tới 6 giờ sáng ngồi thiền. Đây có vị nào đạt được cái mục tiêu này? Đây là mới xác định cái hình thức. Tức là 12 giờ khuya bắt đầu thức dậy ngồi thiền cho đến 6 giờ sáng chúng ta mới xả thiền và đi chánh pháp. Đây là cái trường hợp mà chúng ta hạ xuống thấp nhất, tức là như vậy còn có 1/4 nữa. Mà 1/4 nữa thì đây cũng chưa xếp vào cái hàng gọi đạo lực. Đây 1/4 là yếu, phân nửa sống ở trong đình và phân nửa sống ở ngoài thì cái này một ăn một thua. Nhưng mà bây giờ là 1/4 ở trong đình, còn cái là 3/4 ở ngoài nữa, thì cái này chúng ta biết là đạo lực còn yếu. Cho nên đạo lực còn yếu, cho nên anh ta còn có thể bị cái trần duyên làm giao động, làm thay đổi. Đây là một cái việc mà vô cùng quan trọng. Cho nên cái luyện tập, cái sen tu của chúng ta, thì bây giờ đó 6 tiếng đồng hồ trong một ngày chúng ta phát hiện, nếu chưa đạt được chúng ta hạ xuống bước nữa thấp hơn để cho chúng ta có thể thực hành được, tức là còn lại phần nửa trong một tháng, tức là 3 tiếng đồng hồ. Ta đây ngồi thiền 3 tiếng đồng hồ thì như vậy nó qua một tháng tu hành thì trường hạ chúng ta có thực hiện tới mức này chưa, tức là một cái thời ngồi thiền chúng ta 3 tiếng là sao? Bắt đầu 12 giờ kia chúng ta thức dậy ngồi thiền cho đến 3 giờ sáng rồi chúng ta công phu. Thì như vậy đó là cái thời tu thiền này chúng ta rút trở lại ngắn, còn lại 3, còn lại 3 tiếng đồng hồ. 3 tiếng đồng hồ có nghĩa là ta chỉ mới được có 1/8, 1/8 tức là khi thọ ra chiều. Thì bây giờ đó 3 tiếng đồng hồ chúng ta chưa thực hiện được thì bây giờ tới cái tối thiểu này đó, thì ít nhất là chúng ta phải có 1 tiếng đồng hồ. Cho nên 1 tiếng đồng hồ là cái này là cái thực tập. Cho nên những người tu được 1 tiếng đồng hồ này đó, là thường 2 giờ kia họ đã thức dậy ngồi thiền từ 3 giờ thì còn cùng. Cái lúc mà tôi tu cái chùa Thượng Trì đó, thì người ta có quy định, cho nên người ta sắp hàng thiền tăng ở cái bậc nào, cái bậc mà thấp ở đây tức là ngồi thiền được 1 tiếng đồng hồ, ngồi thiền được tiếng đồng hồ thấp nhất rồi. Và khi chúng ta ngồi thiền được tiếng đồng hồ này, không phải ngồi đúng tiếng mà lại nói ra kết quả. Cái khi mà xả thiền ra cái ngồi thiền trong rồi xả thiền thì chúng ta có thể đứng dậy, có thể lại bật, có thể đi kinh hành. Chứ mà nếu ngồi ngồi một tiếng đồng hồ rồi nè, cái trường hợp này chúng ta không thể đứng yên. Ngồi một tiếng hồ xong thì chân chúng ta tê đứng yên được đấy, thì cái này chưa. Cho nên chưa sắp vô trong cái hàng tiền thân. Đây là trên bước đường tu. Thì tại sao vậy? Tại vì trong một tiếng đồng hồ chúng ta ngồi đây nhé. Chúng ta ngồi đây là tại vì chúng ta ngồi với cái hình thức và bắt buộc chứ chưa hẳn còn thiện với tư cách một tiền thân. Tại vì trong cái thời gian chúng ta ngồi thiền như vậy, chúng ta có điều thân và điều thức, cho nên thân tâm chúng ta nó hoàn toàn thanh tịnh, có nghĩa là máu huyết nó lưu thông, thần kinh vận vận thông có điều tế, cho nên chúng ta mới có một cái trạng thái mà tốt như thế. Thì có quy định đó là một số những cái ý mà tôi muốn gửi nhắc cho chư tăng ở trường đạo chúng ta suy nghĩ, rồi từng bước chúng ta tăng cường cái đạo lực của mình lên để làm lợi ích cho cuộc đời. Vì hôm nay cái thời gian thâm biến ở đây ngắn, thì sau đây còn có một cái khóa học của các Phật tử, tôi có muốn làm một thì giờ nhiều, xin cầu chúc cho chư tăng chúng ta tăng trưởng được cái đạo lực của mình để sau 3 tháng an cư chúng ta có cái khả năng, có một cái sức thuyết phục quần chúng tăng trưởng được tính tâm và xây dựng đạo pháp và đất nước chúng ta ngày càng phồn vinh. Một lần nữa xin thay mặt cho thường trực thành hội và ban chỉ đạo an cư kiết hạ thành phố cầu Phật gia hộ cho trường hạ chúng ta còn 2 tháng nữa vẫn được an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật giáo Việt Nam trưởng ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Vào giờ này xin kính mời toàn thể tâm sinh hạ đường quan tâm đi trước hòa thượng để đảnh lễ cảm tạ thăm ăn và hòa thượng để thăm và bác quốc tôn trọng pháp hiệu nhân buổi lễ hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh kính mời chư tôn hòa thượng chư thượng tọa trong ban trị sự hạ đường chùa Thiền Tâm, kính mời chư tôn đệ tử chúng con kính nghe không một hương quan nào bái phục chiều võ hội, dầu là quan hương đàn già ba hay mặt liền, chỉ hương người trợ đức ruột võ khắp tung bay, chỉ có lực chân nhân tiến mạng khắp phương trời. Tập vị trên tinh thần thượng cầu Phật đạo hảo quán chúng sanh, nơi nào chúng sanh cần thì hòa thượng đi, đạo pháp cần hòa thượng đến, chẳng hoàn gian lao chẳng từ có nhọc. Hôm nay toàn thể chư tăng hành giả an cư trường hạ chùa Thiền Tâm chúng con rất thấy làm cảm động trước tâm thành thực của hòa thượng chiếu cố quan tâm đã quan tâm về hạ đường chùa Thiền Tâm để sống tăng và nhắn nhủ cho toàn thể hành giả an cư ý thức được trong 3 tháng tu học là nhằm để tăng trưởng đạo tâm và trang nghiêm giáo hội. Qua đó chúng con cũng nhớ lại trong kinh Pháp Cú Đức Phật cũng dạy: học giáo pháp mê mông nhưng không hiểu được giáo pháp thì cũng ví như là một muỗng cát. Do đó trên con đường học Phật và hành đạo phải luôn luôn chi phạt thiện nhất. Qua lời Phật hiệu của hòa thượng chúng con sẽ lấy đó làm kim chỉ nam để tương lương trên bức tường phục sự đạo pháp phục vụ dân tộc. Trước khi chúng con đảnh lễ cảm niệm tham ân của hòa thượng, chúng con cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho hòa thượng pháp thể thiên an chúng sanh dị độ, mãi mãi là con thiền đều lại đưa chúng sanh đến bờ giải thoát giác ngộ. Nam mô kính minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Toàn thể để chúng đảnh lễ hòa thượng.
Nhất tâm đảnh lễ tho đạo tràng chư tôn hòa thượng thương to đại đức tăng tam ân.
Tiếp theo chương trình là lời cảm tạ của ban tổ chức. Vào giờ này chúng con thành tâm hướng về thượng tọa Nhất Hà, ủy viên ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, kia phó thiện chủ hạ trường chùa Thiền Tâm có nơi lời cảm tạ nhân buổi vị pháp của bạn thượng trưởng ban tâm an trung tình thượng độ. Và tất cả quý vị tòa đại đức thành niên có nhiều công việc phải làm, nhưng mà hòa thượng quan tâm đến chùa Thiền Tâm nơi đây, vì nơi đây cứ mỗi năm thì trường mở trường hạ do giáo hội Khang tổ chức được chỉ đạo cho thành hội, trong đó hòa thượng là trưởng ban. Hôm nay hòa thượng biết trường hạ chùa Thiền Tâm, hòa thượng mục đích là chắc chắn tu hành cho chúng ta, đặc biệt là hòa thượng có đôi lời nhắn nhủ và chỉ đạo và bí kíp chúng ta trong trường hạ chúng ta cố gắng tinh tấn tu hành như là hòa thượng chỉ dạy. Nếu chúng ta học mà chúng ta không tu thì cái học cũng chưa được đạt ý. Ngoài ra chúng ta cũng đang phải tu thiền. Tu thiền là để tĩnh tâm, lắng lòng tâm tư để tiếp thu những lời, nhất là những lời hòa thượng và tất cả những lời của vị giáo thọ của trường hạ chúng ta. Chúng ta cũng đang hôm nay được cơ hội trở về một ngôi đạo tràng nơi đây, được quý hòa thượng là trên thành hội cũng như ban đại diện và tất cả quý vị giáo thọ trong 3 tháng liên tục được đến nơi đây để chỉ dạy và biết cách chúng ta tu hành. Công ơn đó không gì bằng. Ngoài ra nữa, trong 3 tháng chư tăng tự phật tử kể ít người nhiều, kể công người chùa chung sức cùng nhau bất an tài của đời sống gia đình của mình để phổ trì trong trường hại chúng ta được viên mãn. Đó là công ơn mà trên núi Hoàng Thượng và công ơn chư tăng tự phật tử, thì chúng ta là người tăng trên ở đây, chúng ta được đẹp phải ở đây, chúng ta mới làm gì để đền ơn nghĩa này, mà nhất là quý vị công suất ở đây đến nghỉ với chúng ta. Thì một lần nữa chúng con xin theo lời thanh kính trong trường hạ xin cảm kích và cảm ơn và được chiếu cố đến trường hạ của Thiền Tâm. Một lần nữa con xin theo lời chúng ta kính chúc hòa thượng và tất cả quý vị công túc và quý vị giáo thọ trong trường hạ 3 tháng đã quan tâm của Thiền Tâm được thanh tâm an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi viếng thăm của hòa thượng Thượng Trí Hạ Hoàng, phó chủ tịch hội đồng trị sự trung ương, trưởng ban Phật pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đến đây đã được viên mãn. Chúng con sẽ cùng lãnh hòa thượng cùng toàn thể hội trường trở về để hồi hướng.
Chúng ta cũng phải hiểu xa đi một chút, không phải đó là 3 quan sát mà chấp ở trong tủ. Tại vì ba kho sách này thì có kết hợp, có kết tập, có thiên và có bớt để tích hợp với từng giai đoạn của lịch sử loài người chúng ta. Cho nên trong tam tạng của Đức Phật đây, đứng ở trên cái góc độ đại thừa mà nhìn thì chúng ta thấy có tạng kinh, tạng luân và tạng luận, mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Cái tạng kinh mà chúng ta học và muốn nói đây là tạng kinh, tức là chân lý mà do cái tuệ giác của Đức Phật rọi vào cuộc đời, rọi vào xã hội và rọi vào tự nhiên, thiên nhiên, ngày thấy và ngày nói ra. Cho nên ngày nay chúng ta là chân lý. Cho nên kinh của Đức Phật ở đây mới gọi là chân lý, tức là ngài nhìn thẳng vào xã hội, tất cả những cái điều mà ngài nói cho con người nghe, chỉ cho con người thấy những cái sai lầm và dẫn tới một cái quả khổ. Đó là những lời dạy của Đức Phật. Xa hơn bước nữa, ngài nó chỉ cho chúng ta thấy cái sự hình thành thế giới mà chúng ta tồn tại. Thì như vậy ta gọi là chân lý, tức là kinh của Đức Phật có nghĩa là chân lý. Chân lý này là chân lý tuyệt đối, không bao giờ thay đổi, nó luôn luôn gắn liền với tuệ giác. Thì như vậy đó, tất cả hành giả chúng ta, những người đệ tử của Đức Phật, những người tu hành này đó, bao giờ mà phát huy được cái tuệ giác vô thượng thì chúng ta sẽ thấy chân lý và chúng ta đọc được chân kinh của Đức Phật. Điểm này là điểm quan trọng. Còn nếu quý thầy chỉ đọc kinh tạng và chấp vào văn tự, ngôn ngữ từ thời này sang thời khác thì đôi khi chúng ta lại kẹp vào trong cái ngữ ngôn văn tự, và chính cái ngữ ngôn văn tự này nó ràng buộc mà trí tuệ chúng ta không thể khai phóng được. Đó là một cái việc mà vô cùng quan trọng và tôi tâm đắc. Cái việc thứ hai mà chúng ta nói lên luôn, thế nên luôn là gì? Luật đây là nguyên tắc sống. Cái nguyên tắc sống cho nên Đức Phật đưa ra cho chúng ta nhiều nguyên tắc để sống. Nhưng mà một số người chắc là một số nguyên tắc nào đó không thích hợp với mình, không thích hợp với xã hội mình, thì đây tự mình ra luật. Đó là những người chấp luật. Cái gì Đức Phật đưa ra chúng ta gì? Trong cái luật mà chúng ta học đây ấy, thì tâm thiết là cái nguyên tắc sống của nhân thiên. Nhân thiên kể ra tất cả các thầy tỳ kheo chúng ta mà chưa đắc quả A-la-hán thì cũng xếp vô trong cái này nhé. Những người mà tu nhân để đắc quả A-la-hán cũng xếp vô trong này, tức là những người mà còn mang tâm tứ đại của quẩn thì đều xếp vô trong này, điều giống nhau. Cho nên chúng ta thấy gì? Thì căn bản của con người về giới luật mà được đặt ra đây, cái bốn trọng tội, cái tánh giới thì cái này gọi là chung. Đó là những căn bản mà Đức Phật dạy ra cho tất cả những con người trên trần gian. Cho nên nó còn mang sát người thì ai cũng giống như ai rồi. Bốn cái tội tổng gọi là sát đạo giáp vật. Thế là bốn cái tội này nghĩa là coi như là cái quan trọng nhất của Đức Phật là nên hay là hư, nên hay là xuống, ở trong sáu đường cũng đều do bốn cái này sao. Cái căn bản của nó là chỗ đó. Cho nên tất cả các thầy tỳ kheo về sa di cho đến cận sự nam cận sự nữ đều giống nhau.
đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Cho nên đây là cái phần căn bản, cho nên từ đó này ở trong cái sát đạo dân mộng này là bất cứ đệ tử của Đức Phật ở trong thành phần nào cũng phải tuân thủ một cái tuyệt đối. Trừ các vị Bồ Tát, các vị Bồ Tát đã thanh tịnh, đã giải thoát, đã đứng ngoài sanh tử thì bây giờ các ngài mới dám sử dụng cái phương tiện, sử dụng cái phương tiện. Phương tiện này thì tức là tất cả các giới này là đều khai phong, tức là mộng quyển bào ảnh. Cho nên mượn các mộng để quyển để độ chúng sanh không mê, đó là chỉ cho các vị Bồ Tát lớn. Còn nếu chúng ta là một chúng sanh chưa được giải thoát, ta đang thiếu cho cái này là từ lúc vào đầu tâm và không có con đường cứu bạn. Đây là một cái việc vô cùng quan trọng. Cho nên tuân thủ được khi nào thì tốt thì có thể chúng ta trên con đường giải thoát. Tại gia hay là chúng ta điều gì đấy? Đây có người đọc thấy những câu chuyện tiền thân của Đức Phật, bảo rằng ngài Đức Phật xưa kia ngài đã từng giết một tên cướp để cứu 500 xung quân. Chỗ này đó triển khai ra bảo là sát nhất nhiều cứu bằng tử, rồi giết chết một con mèo là có thể cứu được sống một vạn con chuột. Hay là cái trường hợp có vị gì đó khác đi lấy sát sanh lên để độ sanh, để thực nó là Bồ Tát chân là ra khỏi sanh tử chân là. Còn nếu chúng ta chưa ra khỏi sanh tử thì nhân nào quả đó chúng ta khi khi quả báo tới rồi đấy thì nghiệp phiền não chúng ta sanh ra và chúng ta sẽ đoạn đi. Tại vì Đức Phật nói với chúng ta nên khi mà giết một tên cướp như vậy đó, trải qua bao nhiêu đời thành Bồ Tát đạo cho tới ngày thành vô thượng thánh hạnh chánh giác mà cái quan niệm này vẫn còn theo đời. Quý thầy nhớ là cái câu chuyện Kim Cương Mã Mạch. Ở đây Kim Cương Mã Mạch nằm ở trong nhân quả. Đức Phật có sống ngoài nhân quả nhưng mà cái nhân quả này vẫn phải chấp nhận được cả. Đó là khi Đức Phật tiên pháp ở trên cuộc đời, lúc bây giờ một cái cương ngã xuống đụng với chân Đức Phật để làm để chảy máu của kim, để là gọi là kim cương báo quán. Là tại vì ở trong tiền nghiệp của ngài đã giết chết tên trước đây, đã cứu 500 thương buôn này, cho nên 500 thương buôn này nếu ơn đó mà theo ngài tu hành sau này điều đắc quả đã hết. Cái tên cướp này đó thì hận Đức Phật, hận Bồ Tát mà cứ đeo đuổi theo, đeo đuổi theo. Nhưng mà cái công đức, cái phước của ngài lớn quá cho nên nó không thể nào mà đòi. Đây chúng ta cái người mà có cái phước lớn, cái đức trọng thì chính cái chỗ đó nó bảo vệ chúng ta. Cho nên nhiều khi chúng ta có những cái sai trái, nhưng mà cái phước chúng ta còn, cái đức chúng ta có, cho nên cái phước đức này nó bảo vệ được chúng ta. Đến khi cái phước đức này mất rồi đấy, thì đương nhiên quả báo sẽ tới. Hay là chúng ta đọc cái câu chuyện của Bồ Đạo Quốc Sư cũng thế. Đây chúng ta biết rõ trong cái nhân quả không được. Thế là cái người đã sống ngoài sanh tử, cái người mà có trí tuệ và thấy được cái chuyện này rồi, cho nên cái vấn đề mà trả quả không đáng sợ. Đó là chỉ cho chúng ta. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Thì như vậy đó, trong cái giới luật tôi nói chỉ cho những người chưa thất đạo, những người còn mang cái vũ hạnh của phạm phu, thì cái vấn đề luật nhân quả chúng ta nhất định phải có, chứ không thể làm khác hơn. Thì ở trong cái trường hợp này tăng ni và phật tử chúng ta tu hành cố tránh được nhiều chừng nào thì tốt cho chúng ta tìm được. Và từ cái chỗ tánh này đó mà nó sanh ra cho chúng ta đó, từ giữ cái giới này mà nó sanh ra chúng ta cái đức. Cho nên người tu hành của chúng ta đây ta gọi là giới đức. Ta đã biến giới mà thành đức hạnh, tại vì không sát, không đạo, không trộm cắp, không tà dâm, hay là không dâm dục, không nói dối. Lâu ngày chính như cái này sẽ trở thành cái đức của con người sống. Ở đây chúng ta thấy rõ, những người nào mà suốt đời họ không nói dối nữa, thì chắc chắn là nó sẽ được đức gậy. Mà lỡ chúng ta nói dối một lần nữa, thì làm sao chúng ta không tin. Cho nên chính giữ cái giới này, ngay trong đời chúng ta đã thấy chúng ta xác định tất cả những cái này là từ cái giới này để đào tạo chúng ta trở thành con người thật, dù tại gia hay xuất gia. Nhưng mà đương nhiên xuất gia thì quan trọng hơn, nó có cao thấp khác nhau, là tại vì cái đánh giá của con người khác nhau. Đánh giá người cư sĩ tại gia thì thấp hơn, đánh giá cái người xuất gia tu hành này cao hơn. Cho nên được đánh giá cao thì bây giờ hội chúng ta cũng rất là thành hơn. Nên trên bước đường tu giới thì giống nhau, nhưng mà tội đó thì có nặng nhẹ khác nhau tùy sự vị trí. Đây là cái trường hợp mà tôi nói nó thuộc về tánh giới, giới luật thôi. Còn cái phần giá giới, phần giá giới là cái này là tùy theo trường hợp, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo trường hợp, tùy theo hoàn cảnh mà chúng ta có thể thay đổi cho nên hợp với hoàn cảnh đó, trường hợp đó để giải quyết vấn đề đó. Cho nên cái phần sau này đó, thì cái trường hợp là phần phụ. Thật phần phụ đó thì sao? Chúng ta thấy người cư sĩ đó, cái phần giới phụ này nó có một phần, có cái giới phụ rượu đó. Cho nên phần phụ của cư sĩ là chỉ có giới phụ rượu. Nhưng mà cái phần phụ của sa di đó thì chúng ta có thêm bốn giới nữa, tức là cái giới không giữ tiền, cái giới không ăn chiều, cái giới không nghe nhạc, cái giới mà giới sa di. Rồi cái phần phụ đó của thì theo cái là người hiểu mẫu, thì đây chúng ta tới 250 giới. Nhưng mà ta coi như đây là giới phụ, giới sa di và là giá chứ. Thì chính của nó là bốn giới cho người ta. Khi người tại gia người ta không buộc kỹ giới cho người xuất gia, cho nên cái giá giới là nhằm bảo vệ bốn cái phẩm chính ở trên như đó. Là cái việc rất quan trọng. Thì bây giờ đó, những cái nào mà có thể xâm hại tới là bốn cái tội căn bản của chúng ta đó, và tướng trọng tội đấy, thì chúng ta tuân thủ. Còn cái nào nhất chúng ta thấy không cần thiết cái này thôi. Trong luật kia như vậy, nhưng mà ta trân trọng người ta để đó. Ví dụ như bây giờ đã đặt cái trường hợp làm cái tòa cụ, thì bây giờ cái này phải dùng mấy phần lông dê màu đen, mấy phần màu trắng, mấy phần màu vàng. Bây giờ mấy thầy làm tòa cụ có ai làm được không? Nhưng mà chúng ta còn giữ cái gì? Cắt một mảnh vải cũ ráp lên một cái và cũ mới để làm cái vải sắc. Còn cái này là gì? Ta đã có những cái ta tuân thủ mà có những cái ta cũng không cần thiết. Hay là cái trường hợp mà đi đường mấy ngày đường tóc dê rồi mang đến mấy giờ tuần mang và mấy giờ tuần ở đây thì tôi nghĩ là có thể bị làm mang cái này. Cho nên cái phần này đối với chúng ta không ảnh hưởng. Cho nên từ cái chỗ này mà chúng ta nâng lên. Cho nên chúng ta mới nâng giới lên. Nâng giới lên đến lúc bây giờ giới của chúng ta đây là thành đức hạnh. Ta giới là đức hạnh sao? Ta là giới đức Phật nói ra cho những người chưa thanh tịnh và giới Đức Phật dạy những người thanh tịnh. Cho nên ở đây quý thầy người biết bảo là 12 năm đầu vì thanh tịnh tăng Đức Phật không chế giới. Thêm tới năm thứ 13 vì chúng ta không thanh tịnh, vì muốn làm cho chúng ta trở thành thanh tịnh cho nên chế giới, thầy giả giới là. Cho nên chúng ta hiểu như vậy, do nó mà có linh động, có thay đổi từng trường hợp nhằm cái mục tiêu là nâng cái đời sống thánh thiện đạo đức của người tu. Cho nên chỗ này là ta nhắm vô cái chỗ giới đức, cái đức hạnh cái này, cái phần giá giới này là để rèn luyện chúng ta trở thành con người đức hạnh. Và trở thành con người đức hạnh thì trong cái giai đoạn này của chúng ta, cái thời đại của chúng ta đây đó, có những cái quan niệm về đức hạnh khác hơn nữa. Cho nên chúng ta phải có suy nghĩ và cân nhắc để trở thành con người đức hạnh của thời đại chúng ta, và cũng trở thành một con người đức hạnh theo quy định của Đức Phật. Hai cái này không có phụ thuộc. Nếu mà chúng ta chấp vào giới tướng kia đó, thì chúng ta sẽ bị phụ thuộc vào cái đạo đức hiện tại. Nếu mà chúng ta không chấp cái chỗ này đó, thì chúng ta tạo thành cái thế hài hòa giới của Đức Phật và quan niệm đạo đức ở hiện tại. Thế nên cái con người mà sống theo cái tinh thần của Đức Phật đó, cái đạo đức, nếu bây giờ chúng ta thấy cái đạo đức đó ở trong thời đại nào, ở trong hoàn cảnh xã hội nào, họ cũng là người tiêu biểu, họ là những người mà trân trọng. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng chúng ta phải thấy được, để chúng ta xây dựng con người tu hành, con người Phật tử của chúng ta trở thành con người đạo đức lớn trong xã hội đó. Thì lúc bây giờ đó, Phật pháp chúng ta mới thành được. Và tu như vậy đó thì chúng ta coi như là kỳ giới thân tình đệ nhất. Và tôi còn nghiên cứu thì chúng ta. Thì bây giờ vì thanh tịnh tăng mà không chế ra, vì làm cho chúng ta trở nên thanh tịnh, chế ra hai chỗ này chúng ta suy nghĩ thêm, chúng ta sẽ thấy. Để biến nó trở thành con người đạo đức, thì ở trong đó biến thành con người đạo đức nó còn có nhiều cái khác nữa. Ở đây chúng ta thấy đối với tôi lại có tuân thủ một số những cái điều mà trên cái bước đường tu hành. Cho nên điều thứ nhất đối với tôi là tất cả mọi người chúng ta quen biết, chúng ta tiếp xúc, chúng ta gặp gỡ với cuộc đời này, tránh tối đa là làm mất lòng họ. Đây là cái tên của đường tu, tránh tối đa là làm phiền họ. Như mấy thầy tu mà tuân thủ theo cái điều này tôi coi như là giá giới đối với chúng ta là cái này rất cần thiết. Cái người mà sống trong đại chúng này hoạt động hết thì coi như là người đã bỏ đi rồi. Sống trong cái xã hội này mà không ai chấp nhận được chúng ta thì coi như là bỏ đi rồi. Mặc dù chúng ta giữ đúng giới bổn nhưng mà không ai đưa chúng ta hết thì cái này nghĩ sao? Ta lại có những người giữ giới, chấp giới mà làm cho tất cả mọi người không chấp nhận được chúng ta thì đây chúng ta coi như là sai. Bây giờ tôi trở lại là điều duy nhất là tôi nghĩ là tránh làm mất lòng tất cả mọi người ở trên cái đường. Cho nên kể từ khi mà đi xuất gia học đạo, tôi bắt đầu tuân thủ cái giới này, thay đổi cái này. Cho nên tôi thấy đó, trên cái đường tu của tôi đó, ta nên từng bước chúng tôi được tin bạn bớt phục cái này là thực tế. Tức là từng bước trên cái cuộc đời tu hành của tôi đó, thì cái số bạn là thật đông thêm, cái số người thù nghịch mất lòng thêm, là tại vì tôi cố gắng làm mất. Trước khi đi tu đó, thì cái trường hợp này đó, là làm mất lòng người cái này nhiều hơn. Thế trước khi đi tu, tại vì trước khi đi tu tôi sanh vào trong một cái giai cấp thấp ở trong xã hội. Ở đây giai cấp thấp là đây thường ta gọi là bần cố đông, giai cấp làm thuê ở bướm,
kinh hận đời, hận đời và thù ghét tất cả mọi người. Nhưng mà càng hận, càng ghét, càng thù thì tôi thấy cái trần lao việc chiếu đó nó phủ kính trên người tôi. Tôi cuối cùng cũng còn rất dũng mạnh, cho nên mới bước chân vào cửa Phật. Cho nên khi mà bước chân vào cửa Phật thì chỉ còn có Phật thương hơn sai thôi. Tại con người mà đầy tham sân phiền não như thế, ai thương? Nhìn vô thấy sợ. Bây giờ mấy thầy vương thân tình quen rồi đó, mà nhìn thấy một cái đứa trẻ bụi đời, đứa trẻ bụi đời. Tại tôi nhìn một đứa trẻ bụi đời này, tôi nói đây là cái quá khứ của mình, cái quá khứ của mình phải thấy thực, phải mạnh dạn của nó như vậy. Cho nên Đức Phật đã từng nói với chúng ta, tôi từ trong điều ngục á thì mà phát bồ đề tâm. Thì bây giờ tôi nói như thế này nè, tôi từ một đứa trẻ bụi đời mà lưu được Phật để đi lên chứ. Cho nên từ khi theo Phật nghe Pháp, tôi bắt đầu thay đổi cái cuộc sống của mình, thay đổi cái suy nghĩ của mình, trở thành một thế giới đầu tiên là tôi nghĩ chấm làm một lòng tất cả những người yêu. Cho nên từ trên các bậc hòa thượng A Xà Lê ở dưới cho đến các bạn đồng hành hoặc là những người dưới mình có điều kiện giúp đỡ được mình hết lòng, nhưng mà tuyệt đối là chắc là mất lòng. Có thể nói là trên bước tình thương của tôi thành công được. Thế là tôi thấy một số các người bạn của tôi nữa là vì chấp giới mà thường làm mất lòng những người khác. Tại vì người chấp giới, giữ giới thì sao? Thấy người kia không được, người nọ không được, tất cả đều không được hết. Thế cuối cùng chỉ có một mình được sao? Thế là một mình được đó, là mình không có đất đứng được. Mình không có bạn thì rất vui. Mà tiền mình có được thì có, mình có làm cái gì cho cuộc đời này đó mà được. Nếu mình được, tại sao nó không biết lòng mình? Cái nghiệm này cho nên phải nhận ra là ta không được, mà ta là người cố chấp. Ta nên người giữ giới thì hai sanh lên người cố chấp hay là chấp giới thì gì? Còn bây giờ lên trên bước đường tu lên, chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta thoải mái, đi tới đâu mà là nghĩ tới đừng bao giờ là một lần nữa. Thế giới này là tôi tuân thủ từ khi bước chân vào cửa Phật, bước chân ra ngoài xã hội, đi vào trong các cái tổ chức tôn giáo khác với ta. Thế tôi tới đó tôi nghĩ là không nên là một lần nữa. Đây là như vậy. Tôi sống có nhiều tôn giáo khác nhau, cho nên tôi thấy tin cái thế giới này là cái này rất cần thiết. Nó vươn lên trên giới điều của tất cả các tôn giáo, người ta cũng thấy. Cho nên ở Việt Nam mình, tôi tới thăm các mục sư, các tăng, các giám mục với tất cả cái tấm lòng, tất cả cái tình cảm của con người, tôi thấy họ đều đối xử với tôi đây là. Còn những người khác thì người theo đạo Thiên Chúa thì tìm cách chê bai khuyết tác những người tu Phật giáo thì ở bên này chúng ta cũng gọi là trả cửa lại, nó có nhường, nó có nhịn. Thì đây có cuối cùng cái thế giới mà chúng ta không dám bước ra. Người ta đi ra chỗ nào thấy có cái tập này là sợ, trên bước từ cô. Cái điều quan trọng nhất này là quý thầy nên nhớ trong này, nhớ việc giải pháp, giới việc giải thoát, tức là giới của Đức Phật đó là giúp cho chúng ta giải thoát, chứ không phải là giới của Đức Phật đó là cô lập ta. Mà nếu ta bị sai chỗ này là ta bị cô lập rồi. Cho nên tôi được giải thoát ở trong tăng chúng, trong bạn đồng môn, cho đến được giải thoát ra ngoài xã hội và giải thoát ra ngoài đạo,
Ở ngoài đạo thì chúng ta có thêm những tà giáo. Cho nên nếu mà chúng ta nói nó tà giáo thì nó sẽ nói ra khác nữa. Thì vấn đề khác là cho nên các đạo khác cho chúng ta. Đây là trên những bước đường tu hành. Nếu mà quý thầy nên giữ được một cái giá giới này nữa, thì sẽ có được tu chúng ta. Rồi cái giới thứ hai mà giữ được, cái giới thứ hai mà giữ được trên cuộc đời này, cái gì mà ta có thể làm được cho cuộc đời này, làm đẹp trên cuộc đời này, thì ta hết lòng làm. Ta làm được tất cả tất lòng như thế, không vì cá nhân như thế. Nên ta cứ làm, hãy làm được thì ta hết lòng ta làm cho cuộc đời, cho xã hội, cho mọi người. Đây là cái giới thứ hai mà tôi nghĩ là nên làm. Ai làm được nhiều cái việc này thì họ trở thành một người đạo đức. Mà cái con người được mọi người kính trọng cái cuộc đời này đó, thì mọi người này cần cái Đức Phật. Đức Phật cũng đào tạo những con người như thế, chứ không phải đào tạo những con người mà không ai chấp nhận. Đức Phật đào tạo nên những con người mà được loài người hay được chúng sanh kính ngưỡng, cái điều này là được. Cho nên muốn được chúng sanh kính ngưỡng thì ta rất đồng ta làm. Thế ta nói gương của Đức Thế Tôn. Cho nên Đức Thế Tôn có từ chối bất cứ một việc chuyện nào đó, dù việc lớn hay là việc nhỏ, có thể giúp đỡ được thì Ngài sẵn lòng. Thế thậm chí đối với một bà già như này, Ngài cũng có thể ngồi xuống sở tình họ viên tin. Cái chuyện này chúng ta có chuyện và là có thể giúp được người ta thì không được. Ngài thấy một cái con nai ba chân, Ngài cũng tuân xuống và bế nó lên để đi theo mẹ nó. Thế là cái tấm lòng của mình. Thành ra đây là cái giới thứ hai mà con nghĩ mấy thầy có thể làm được bất cứ một việc gì trên cuộc đời này cho người quan hỷ, thì đây là cái việc chúng ta nên làm. Cho nên đây là hai cái phần mà cái yếu phụ trong đời nhớ trên cuộc đời của mình. Cho nên tu hai giới này phụ thì cái cuộc đời chúng ta là thật. Cái trần lao nghiệp chúng ta bớt đi mà con rước nó sanh ra thôi. Thế ta làm được một việc tốt nào đó ở đâu, sau này chúng ta trở lại gặp họ thì chúng ta thấy khác. Thì nó xa hơn nữa là ở trong cái kiếp luân hồi này nên chúng ta thường gặp nhau, tức là tái sanh lại chúng ta gặp nhau. Thì gặp nhau với tất cả những cái thiện cảm, với tất cả cái tấm lòng đời trước của chúng ta, ngày nay sẽ có cái hòa đạo. Thế nên trên con đường tu chúng ta mới nhìn rõ ai làm được những cái việc tốt ở trong quá khứ đời này hay là quá khứ nhiều đời trước, thì tất cả những cái tốt đó đều hiện đủ ở trong cuộc sống. Ai làm những cái điều mà mọi người buồn phiền, mọi người đau khổ, thì tất cả những cái đó cũng hiện đủ trong cuộc sống của họ. Cho nên chúng ta suy nghĩ như vậy, chúng ta theo đạo chúng ta. Nếu mà chúng ta làm được tất cả những cái việc như thế, thì làm đúng theo cái lời của Phật dạy. Chưa làm được việc gì, chưa thành Phật, thành Thánh, thì ta cũng là cái người tốt trên cuộc đời. Mà làm người tốt trên cuộc đời nhé, thì từ đây chúng ta bước chân vào quả Thánh, cái trường hợp như vậy. Đó là trên cái bước đường tu hành. Thế bây giờ mọi người đều thương ta, mọi người đều quý chúng ta, ta cũng khỏi phải đối phó với ai hết, thì mấy thầy thấy được cái gì chút, được cái tâm thanh thản. Tại vì cái kinh nghiệm tôi không công nhận là thế. Cái khi tôi có cái tâm thù nghịch thì là tôi khổ sở vô cùng. Nhưng mà khi đánh mất cái tâm thù nghịch rồi đó, tôi thấy lòng chúng ta thanh thản vô cùng. Không cần phải tìm đến công phu mà chúng ta thấy, thấy chúng ta vẫn sống trong đình, ta xuất từ tâm thanh thản. Còn ngược lại đó, nếu tội ác chúng ta tạo nhiều, bây giờ dầu chúng ta có cố gắng nỗ lực tập trung trấn áp thì được, tất cả những cái này cũng hiện hữu lên trong lòng chúng ta. đây là cái kinh nghiệm tu. Tôi thấy rằng là nó cho nên là trong những buổi tu tôi gợi ý để cho chúng ta biết không cần phải hiểu nhiều lắm đâu, nhưng mà hiểu được hai giới này, hai giới phụ này và bốn cái giới thánh kia đó, thì từng bước chúng ta đi lên, chúng ta thấy nhẹ nhàng. Càng đi xa trên cái con đường đạo thì chúng ta thấy chúng ta càng nhẹ nhàng hơn. Đó là cái tạng được mà tôi rút ra lại để làm hành trang cho những người tu. Và cái thứ ba là gì? Cái tạng luận này. Tại vì tạng luận ấy, thì trường hợp đó là Đức Phật không nói. Nên là Đức Phật không nói, nhưng mà các vị tổ sư ấy, thì dùng cái sở tác của mình, cái sở chứng của mình để thích hợp với từng hoàn cảnh của từng người, từng vùng, từng lúc mà nói ra. Cho nên cái này quan trọng. Đây chúng ta nên tham khảo, gọi là tạm luận là tham khảo. Thì bây giờ đây là cái trường hợp đó, cái tờ báo giác ngộ, tờ báo giác ngộ hay là cái tập mà những bài giảng về chủ trì và phòng pháp của tôi nhé. Cái này là cũng do tôi suy nghĩ, tôi tu hành, tôi thấy, tôi biên soạn nên mới thấy tham gia được tham khảo. Cái này là gì? Cái này là tâm hiện tại của chúng ta. Cho nên luận ra đời sau khi được học diệt độ, các vị tổ sư, các vị đại hội sư, mỗi một thời đại các ngài có cái nhìn khác nhé. Nhìn vào trong cái thực tế cuộc sống mà các ngài diễn giải để cho mọi người nhận ra được lời Phật dạy xuống. Đây là một cái điều mà quan trọng để chúng ta thấy làm cho nó sáng tin. Cho nên tất cả những cái gì mà người trước chúng ta đã thành đạt, ta gọi nó là đại luận sư, ta gọi nó là Bồ Tát, ta gọi nó là tổ sư, thì cái này nên thành đạt. Những người không thành đạt họ có những tác phẩm, ta cũng tham khảo. Chúng ta tham khảo đi chứ, ta biết họ làm như thế không thành đạt đó. Còn làm như thế này thì được. Cho nên trên cái lúc được tu, tôi luôn quan sát cái này, quan sát cái này để rút kinh nghiệm cho mình ở trên cái bước đường đi tới, trên bước đường của mình. Thì đó tôi là tu luyện tạng. Cho nên cốt lõi của chân được luyện là thành cái này. Thì nếu cái này là đi hạn chế trở lại trong cái kinh luật tượng mà nằm ở trong tủ này, thì cũng kéo chúng ta tới một giải pháp. Giờ hôm nay trong cái thời gian thăm ở đây không nhiều, tôi có một số suy nghĩ nhỏ như vậy nhằm góp ý cho chúng ta để rồi các quý vị sẽ có những cái suy nghĩ lớn hơn nữa và làm phong phú cho cuộc đời, cho Phật pháp và chính bản thân của chúng ta trên đường giác ngộ. Cầu Phật gia hộ cho những vị chủ sau lưng mà đến đại diện cho tất cả đại chúng.
Hướng lại đến hòa thượng, cứ mỗi đồ hà về hà kim tăng của chúng con đã thêm được một kiến thức, là một thêm một sở đắc của những bản thân mình trong 3 tháng ăn cư kiết hạnh. Mà được như thế này, chúng con thiết nghĩ đây chính là sự quan tâm của Thiên Tôn Đức giáo phẩm của các sắc giáo hội địa phương và có những lời tác tăng vô cùng quý báu. Toàn thể kinh tâm trong hòa trường chủ sứ thuộc 10 phương chư Phật Bồ Tát thì từ chứng minh gia hộ trong hòa trường pháp thể hướng ngang để đăng thường kiểu để mãi mãi là còn lúc xa được chỉ nói kim chi năng cho chúng con tu độ trình độ tu giải thoát. Hiện tiền hòa trường ta phải hay là hòa để cho có một chỗ
con si mê thích đi chạy.